là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm, 15 tháng 9 năm 2016, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Việt Nam không vội thông qua Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP do bầu cử ở Mỹ.
Việt Nam còn phải cân nhắc cái khả năng là phía Hoa Kỳ thông qua như thế nào, bao giờ thông qua và có điều chỉnh gì hay không.
Kinh tế gia Lê Đăng Doanh của Việt Nam đã nhận định như vậy với VOA Việt ngữ. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết lại nữa đây. Còn bây giờ, mời quý vị nghe Hoàng Long giới thiệu một số tin quốc tế đáng quan trọng.
Malaysia xác nhận mảnh vỡ tìm thấy ở Tanzania là của máy bay MH370. Cựu sát thủ người Philippines nói Tổng thống Rodrigo Duterte từng tự tay giết chết nhân viên Bộ Tư pháp. Thỏa thuận ngưng bắn ở Syria bấp bênh trong khi kế hoạch cứu trợ Aleppo bị đình trệ.
Sau phần tin tức là tiết mục khoa học và đời sống, kế tiếp là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải, sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Phần cuối chương trình là tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Và mở đầu chương trình là bản tin quốc tế chi tiết với Hoàng Long.
Malaysia hôm thứ Năm cho hay, một mảnh lớn của máy bay được phát hiện trên đảo Pemba, ngoài khơi bờ biển của Tanzania hồi tháng 6, là từ chiếc máy bay MH370 mất tích của hãng Malaysia Airlines. Mảnh vỡ này là cánh tàng ngoài gắn trên máy bay, sẽ được kiểm nghiệm thêm để xem liệu nó có thể giúp hiểu rõ hơn chiếc máy bay mất tích trong hoàn cảnh nào hay không, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Liao Thong Lai cho biết trong một thông cáo. Một cuộc truy tìm kéo dài hơn 2 năm qua đã tìm thấy rất ít dấu tích của chiếc máy bay Boeing 777 biến mất vào tháng 3 năm 2014 với 239 hành khách và phi hành đoàn trên khoang, ngay sau khi cất cánh từ thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia bay đến Bắc Kinh. Các nhà điều tra trước đây đã xác nhận một mảnh vỡ máy bay được tìm thấy trên đảo Réunion của Pháp vào tháng 7 năm 2015 là một phần của MH370. Họ đang kiểm nghiệm một số mảnh vỡ khác được tìm thấy ở Mozambique, Nam Phi và đảo Rodrigues, một lãnh thổ của Mauritius. Một cựu thành viên của một đội hành quyết ở Philippines nói với những thượng nghị sĩ ở Manila hôm thứ Năm rằng Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, khi còn làm thị trưởng thành phố Davao, đã bắn chết một nhân viên của Bộ Tư pháp và ra lệnh hạ sát hơn 1.000 người trong 25 năm qua. Sát thủ Edgar Matobato cho biết trong một phiên điều trần của Thượng viện rằng ông ta là một trong nhiều cảnh sát viên thuộc một đội hành quyết nhận lệnh từ ông Duterte. Ông Matobato cho biết cá nhân ông đã giết chết khoảng 50 người sử dụng những hình thức khác nhau, trong đó có việc dùng một người đàn ông làm mồi cho cá sấu và đốt những người khác. Ông ta mô tả một vụ việc vào năm 1993 khi mà một đội hành quyết của ông ta chạm trán một nhân viên của Bộ Tư pháp tìm cách ngăn chặn họ thực hiện nhiệm vụ. Cuộc chạm trán leo thang thành một cuộc đấu súng và kết thúc với việc ông Duterte kết liễu nhân viên này, theo lời ông Matobato. Ông Matobato nói, thị trưởng Duterte chính là người đã kết liễu ông ta. Ông Jamizola, nhân viên Bộ Tư pháp, vẫn còn sống khi ông Duterte đến. Ông Duterte xả hai băng đạn Uzi nhắm vào ông Jamizola. Ông Duterte từ lâu đã bị cáo buộc đứng đằng sau đội hành quyết tại thành phố Davao, nơi mà ông từng làm thị trưởng trước khi đắc cử tổng thống vào đầu năm nay, nhưng đã phủ nhận bất kỳ sự dính líu nào. Một phát ngôn viên cho ông Duterte gọi những cáo buộc này là sai trái và nói rằng lời khai chứng chỉ là tin đồn thổi từ một kẻ điên. Ông Matobato đầu thú nhà chức trách vào năm 2009 và đã được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng mãi cho tới gần đây. Nhà lãnh đạo nắm thực quyền của Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, đang hội kiến các nhà lãnh đạo trong Quốc hội Hoa Kỳ hôm thứ Năm, một ngày sau khi Tổng thống Barack Obama tuyên bố chính phủ Mỹ chuẩn bị dỡ bỏ những biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào đất nước của bà. Lịch trình của bà bao gồm những cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo khối thiểu số Hạ viện Nancy Pelosi và nhà lãnh đạo khối đa số Thượng viện Mitch McConnell, cũng như một bữa tiệc tối do những nhà lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức và một buổi hỏi đáp với học sinh tại một trường trung học ở thủ đô Washington. Bà Aung San Suu Kyi có phần chắc sẽ cố gắng thuyết phục những thành viên chủ chốt của Quốc hội rằng đây là thời điểm thích hợp để dỡ bỏ những biện pháp trừng phạt kinh tế. Nhưng sau một cuộc hội kiến sáng ngày thứ Tư với một số nhà lãnh đạo Quốc hội tại tư gia của Phó Tổng thống Joe Biden, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Bob Corker, một nhân vật có nhiều ảnh hưởng, đưa ra thông cáo này. Dù chúng tôi chắc chắn đánh giá cao công tác mà bà Aung San Suu Kyi đã thực hiện để bảo đảm một tiến trình chuyển tiếp dân chủ ở Miến Điện, tôi có phần hoảng sợ về phản ứng bàng quang của bà trước những lo ngại mà tôi nêu lên sáng nay về vấn đề buôn người ở đất nước bà. Sau khi chứng kiến sự thờ ơ của bà đối với thành tích tệ hại của Miến Điện về vấn đề này, tôi dự định sẽ chú ý rất kỹ đến những nỗ lực của chính phủ nước bà để ngăn chặn việc những con người vô tội bị buôn bán và cưỡng bức lao động và làm nô lệ tình dục. Ông Corker là người đi đầu tại Thượng viện chống lại nạn buôn người trên toàn cầu. Ông Obama nêu ra sự chuyển hóa xã hội và chính trị đáng chú ý của Myanmar khi ông tỏ ý cho thấy Mỹ đã sẵn sàng dỡ bỏ những chế tài hôm thứ Tư. Trước đó, ông đã gửi một bức thư tới Quốc hội nói rằng chính quyền của ông đang xúc tiến để khôi phục lại những lợi ích thương mại cho Myanmar, bị đình chỉ hơn 2 thập kỷ trước vì những vụ vi phạm nhân quyền.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã đón tiếp lãnh tụ thực quyền của Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, tại Tòa Bạch Ốc với một số tin vui cho bà và cho nền kinh tế gặp nhiều khó khăn của nước bà sau mấy chục năm bị cô lập. Cindy Sen của đài VOA tường trình từ Tòa Bạch Ốc rằng cả hai nhà lãnh đạo thừa nhận còn nhiều việc cần phải làm trong mục tiêu cải cách dân chủ và nhân quyền ở Myanmar, nhưng nước này đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể so với khi ông Obama thăm bà Suu Kyi còn bị giam giữ tại tư gia cách đây mấy năm. Khánh An trình bày chi tiết.
Đây không phải là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo gặp nhau, nhưng cuộc họp lần này diễn ra trong một bối cảnh khác.
Nếu cách đây 5 năm, quý vị dự đoán rằng bà Aung San Suu Kyi sẽ đến đây trong tư cách là một đại diện dân cử của nước bà, nhiều người có lẽ không tin. Kết quả này là một tin phấn khởi trong một thời kỳ mà chúng ta thấy khá thường xuyên các nước đi theo chiều ngược lại.
Sau cuộc họp hôm thứ Tư, ngày 14 tháng 9 tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Obama loan báo một tin quan trọng.
Hoa Kỳ nay chuẩn bị dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đã áp dụng đối với Miến Điện trong một thời gian khá dài. Đó là một việc đúng cần phải làm để bảo đảm rằng người dân Miến Điện được hưởng thành quả của cách làm mới.
Bà Aung San Suu Kyi cảm ơn Tổng thống Obama và Quốc hội đã thực hiện các lệnh trừng phạt đối với quân đội Miến Điện để khuyến khích dân chủ, nhưng bà nói bây giờ đã đến lúc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đó.
Unity also needs prosperity because people.
Đoàn kết cũng cần có thịnh vượng bởi vì khi người dân phải lo tranh giành nhau các nguồn tài nguyên hạn chế, họ sẽ quên đi điều quan trọng là phải đoàn kết với nhau.
Cả hai nhà lãnh đạo kêu gọi người dân Mỹ đi du lịch và đầu tư vào Myanmar, đất nước xinh đẹp và phong phú về di sản văn hóa. Nhưng một số nhà lãnh đạo về nhân quyền lên tiếng khuyến cáo về việc dỡ bỏ chế tài hoàn toàn. Họ nêu ra các thành tích lẫn lộn về nhân quyền của Myanmar và các chính sách bất nhất của nước này đối với người Rohingya, một trong những nhóm sắc tộc thiểu số, được xem là bị đối xử tồi tệ nhất trên thế giới. Phát biểu về xung đột sắc tộc, bà Aung San Suu Kyi nói rằng bà muốn mọi người là công dân, có đầy đủ quyền công dân.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tới đây, Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Báo chí Việt Nam cho hay Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói hôm 15 tháng 9 trong một cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội rằng việc phê chuẩn Hiệp định TPP sẽ cần căn cứ vào chủ trương của Ban chấp hành Trung ương Đảng và kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Cụ thể, bà Ngân nói việc xem xét phê chuẩn Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương cần phải được Ban chấp hành Trung ương xem xét cho ý kiến để có cơ sở quyết định. Bà Chủ tịch Quốc hội nói thêm việc phê chuẩn TPP cũng cần phải xem xét căn cứ tình hình các nước phê chuẩn như thế nào, cũng như ảnh hưởng của kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ đến TPP ra sao. Theo tường thuật của báo chí trong nước, Chủ tịch Quốc hội Ngân cho rằng vì các lý do nêu trên nên bà đề nghị chưa phê chuẩn TPP trong chương trình kỳ họp Quốc hội thứ hai, Quốc hội khóa 14, dự kiến sẽ kéo dài 24 ngày bắt đầu vào ngày 20 tháng 10 tới. TPP là Hiệp định Thương mại Tự do, bao gồm không chỉ các vấn đề mở cửa thị trường hàng hóa và dịch vụ, mà còn cả những lĩnh vực phi thương mại khác. Theo Hiệp định, 18.000 chủng loại hàng hóa sẽ được giảm hoặc xóa bỏ thuế quan xuất nhập khẩu. Nhiều nhà nghiên cứu và chuyên gia kinh tế đã nhận định rằng việc tham gia TPP sẽ mở ra nhiều cơ hội cho Việt Nam thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Việt Nam, vì hàng hóa Việt Nam sẽ được tiếp cận nhiều hơn với thị trường của các nước thành viên. Đồng thời, hiệp định cũng mang lại hy vọng là đầu tư từ các nước TPP vào Việt Nam sẽ tăng. Tuy nhiên, Việt Nam cũng phải cam kết về các biện pháp cải cách kinh tế, bảo đảm các quyền của người lao động, trong đó có lộ trình cho phép thành lập công đoàn độc lập ở Việt Nam mà nhiều người hy vọng sẽ giúp gia tăng dân chủ. Hiệp định TPP đã được đại diện 12 nước thành viên ven Thái Bình Dương ký hồi tháng 2 năm 2016, nhưng hiệp định chỉ có hiệu lực khi chính phủ và quốc hội của các nước thành viên phê chuẩn. Từ đó đến nay, chưa có thêm diễn biến mới liên quan đến TPP do Quốc hội Mỹ chưa thông qua. Trong khi đó, cả hai ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ là bà Clinton của Đảng Dân Chủ và ông Trump của Đảng Cộng Hòa đều nói họ không ủng hộ hiệp định vì cho rằng nó không có lợi cho nền kinh tế và người lao động Mỹ. Về việc Việt Nam nghe ngóng động tĩnh ở Mỹ để cân nhắc thông qua TPP, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một chuyên gia kinh tế uy tín ở Việt Nam, đưa ra nhận xét với VOA.
Cái việc là Quốc hội Việt Nam sẽ xem xét một cách tích cực nhưng không quá vội vã cái việc thông qua Hiệp định TPP này là bởi vì là Việt Nam còn phải cân nhắc cái khả năng là phía Hoa Kỳ thông qua như thế nào, bao giờ thông qua và có điều chỉnh gì hay không.
Tin tức ở Mỹ trong cuối tháng 8 và đầu tháng 9 này cho hay Tổng thống Obama vẫn tin tưởng là TPP sẽ được Quốc hội thông qua trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ. Trong trường hợp TPP sớm được thông qua, Việt Nam cũng sẽ phải nhanh chóng thực hiện các cam kết của mình, đặc biệt là những điều khoản về công đoàn độc lập và xã hội dân sự được nhiều người kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam cởi mở, tiến bộ và dân chủ hơn. Tiến sĩ Doanh nhận định.
TPP có rất nhiều những các cái cam kết về cải cách và trong đó thì có cái cải cách về công đoàn độc lập. Tôi nghĩ rằng là với cái nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện cái hiệp định TPP cũng như là thực hiện các cái cam kết khác như hiệp định thương mại tự do là Việt Nam Liên minh châu Âu thì cái môi trường kinh doanh ở Việt Nam sẽ được cải thiện và xã hội dân sự sẽ được công nhận và các quyền tự do dân chủ đã được ghi trong hiến pháp của Việt Nam sẽ được thực hiện một cách cụ thể và đầy đủ hơn.
Trong khi nhiều người bày tỏ trên các diễn đàn rằng họ trông đợi TPP sẽ là tác nhân lớn dẫn đến cải cách dân chủ ở Việt Nam, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nhấn mạnh Việt Nam phải thay đổi trước hết vì nhu cầu nội tại bên cạnh việc đáp ứng các cam kết quốc tế, ông nói.
Trước hết là đáp ứng các cái đòi hỏi của người dân ở trong nước. Hiện nay là có rất nhiều những các cái yêu cầu về đất đai, về việc là giải quyết những các cái là thiếu sót trong quản lý môi trường, vân vân. Hiện nay đang là được quần chúng đông đảo rất là quan tâm. Và tôi nghĩ rằng là cái sự quan tâm đó sẽ được là Quốc hội và Chính phủ là xem xét một cách rất là nghiêm túc để đẩy mạnh công cuộc cải cách ở Việt Nam trong thời gian sắp tới. Chắc chắn rằng là yêu cầu nội tại của Việt Nam đòi hỏi cái công cuộc cải cách đó là chủ yếu chứ không phải là sức ép từ TPP.
một số tổ chức nghiên cứu của Việt Nam và nước ngoài cho rằng Việt Nam sẽ là nước được hưởng lợi nhiều nhất khi thực thi TPP. Có dự báo cho rằng TPP sẽ giúp xuất khẩu của Việt Nam tăng thêm 68 tỷ đô la vào năm 2025 nhờ cơ hội mở rộng thị phần với các thị trường lớn như Mỹ, Canada hay Nhật Bản khi thuế nhập khẩu được hạ về mức 0%. TPP có 12 nước tham gia là Việt Nam, Mỹ, Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru và Singapore. Một số chuyên gia cho rằng cuộc tập trận hải quân chung của Trung Quốc và Nga đang diễn ra chỉ có tính biểu tượng thay vì là một sự động binh. Bình luận về cuộc tập trận 8 ngày được tiến hành ở ngoài khơi tỉnh Quảng Đông, tuy thuộc Biển Đông nhưng nằm xa các điểm có tranh chấp, chuyên gia về hải quân Lý Kiệt ở Bắc Kinh nói Bắc Kinh không muốn gây khó chịu cho Hà Nội và Manila vì Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đang thăm Bắc Kinh và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có thể sẽ thăm Trung Quốc trong thời gian còn lại của năm nay. Tuy nhiên, nó vẫn là một động thái đáng kể khi hải quân của Trung Quốc tiến hành tập trận với đối tác Nga trong khu vực sau khi có phán quyết của Tòa Quốc tế La Hay. Đây là cuộc tập trận thường niên lần thứ 5 giữa Trung Quốc và Nga kể từ năm 2012, sau khi hai nước thiết lập cơ chế hợp tác quốc phòng vào năm 2005. Bộ Quốc phòng của Trung Quốc cho hay cuộc tập trận lần này có các nội dung về phòng thủ, cứu nạn, chống ngầm và chiếm đảo. Tham gia hoạt động này là 15 tàu, 21 máy bay và gần 260 quân của cả hai nước. Bộ nói hai bên sẽ tập trung vào các kỹ năng tác chiến, số hóa và chuẩn hóa để thúc đẩy hợp tác hải quân, nhưng không nhắm vào bất cứ bên thứ ba nào. Bắc Kinh đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, dẫn đến những tranh chấp căng thẳng với Việt Nam và Philippines. Các bên khác cũng có tranh chấp là Đài Loan, Malaysia và Brunei. Nga là nước lớn duy nhất thể hiện sự ủng hộ dành cho Trung Quốc trong các tranh chấp ở Biển Đông, bất chấp thực tế Việt Nam là một nước có quan hệ chặt chẽ về nhiều mặt với Nga trong hàng chục năm. Tuy nhiên, nhà quan sát quân sự Anthony Wong Dong ở Macau nói cuộc tập trận hiện nay cho thấy hai nước Nga-Trung vẫn chưa thực sự có sự tin cậy song phương. Ông Wong chỉ ra rằng Nga đã đưa tàu chiến lớn nhất của mình từ hạm đội Thái Bình Dương tham gia, trong khi Trung Quốc không triển khai các tàu khu trục tên lửa tiên tiến nhất lớp 052D của mình, mà chỉ sử dụng các tàu lớp 052B và 052C kém hiện đại hơn. Ông nhận xét điều đó cho thấy họ tin nhau đến mức nào. Trong một cuộc họp báo hôm 12 tháng 9, một phát ngôn viên của Hải quân Trung Quốc cho biết, trong cuộc tập trận, hai bên sẽ lần đầu tiên sử dụng hệ thống thông tin chỉ huy chung Trung-Nga. Hệ thống này có năng lực gửi, nhận và chia sẻ thông tin giữa mọi vị trí chỉ huy và các đơn vị tác chiến ở mọi cấp. Tuy nhiên, ông Wong nói, cái gọi là hệ thống thông tin chỉ huy chung bị giới hạn trong việc trao đổi dữ liệu radar và siêu âm của hai lực lượng hải quân. Nó không cung cấp đường truyền dữ liệu chiến thuật là hệ thống thông tin chuẩn hóa mà các đồng minh quân sự sử dụng qua sóng vô tuyến hoặc cáp. Ông Wong bình luận, so sánh với hệ thống kết nối dữ liệu mà Mỹ chia sẻ với các đồng minh NATO, sẽ thấy không có sự tin tưởng song phương nào giữa Trung Quốc và Nga.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Washington cáo buộc Bắc Kinh đã thay đổi một cách không công bằng giá bắp, lúa mì và gạo theo chiều hướng làm tổn hại cho hàng xuất khẩu và nông gia Mỹ. Tổng thống Barack Obama ngày 13 tháng 9 cho biết chính quyền ông đã khiếu nại với Tổ chức Thương mại Thế giới và sẽ thúc đẩy một cách mạnh mẽ để cho các nông dân Mỹ có cơ hội công bằng bán sản phẩm ra thị trường thế giới. Jim Rander ghi nhận từ Washington qua phần trình bày của Lam Thủy.
Các giới chức thương mại nói xuất khẩu gạo, lúa mì và bắp có vai trò thiết yếu đối với nền kinh tế Mỹ, trị giá khoảng 20 tỷ đô la mỗi năm. Và hỗ trợ đại diện thương mại Mỹ Michael Froman nói Bắc Kinh gây tổn hại cho nông sản xuất khẩu của Mỹ bằng cách trả cao hơn giá trị thị trường cho các mặt hàng thông dụng chủ chốt. ông Froman nói.
Điều này làm tổn hại trực tiếp đến các nông gia Mỹ hiện không được trợ cấp vì các cam kết của Mỹ đối với Tổ chức Thương mại Thế giới, và nông dân Mỹ phải đối mặt với những cơ hội xuất khẩu bị hạn chế một cách không công bằng.
Bằng cách nâng cao giá tối thiểu trả cho các nông dân Trung Quốc đối với các mặt hàng thông dụng, Bắc Kinh khuyến khích việc sản xuất dư thừa, làm cho nông dân Mỹ khó bán những sản phẩm của họ. Ông Froman cáo buộc Trung Quốc vi phạm những lời hứa đối với Tổ chức Thương mại Thế giới. Ông nói,
việc hỗ trợ quá mức của Trung Quốc đối với những nhà trồng trọt này vượt quá những cam kết khi Bắc Kinh gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2001.
Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Tom Vilsack nói, Trung Quốc sẽ sớm trở thành thị trường lớn nhất của hàng nông sản Mỹ, hiện trị giá 20 tỷ đô la một năm. Tuy nhiên, ông Vilsack nói, Trung Quốc nên tạo thêm nhiều cơ hội cho nông dân Mỹ. Ông nhấn mạnh,
we could be doing much better.
Chúng ta có thể làm tốt hơn nhiều, đặc biệt nếu việc xuất khẩu ngũ cốc của chúng ta có thể cạnh tranh tại Trung Quốc trên căn bản công bằng.
Kể từ năm 2009, Washington đã khiếu nại Trung Quốc 14 lần tại Tổ chức Thương mại Thế giới và cho tới nay thắng tất cả các đơn khiếu nại. Thương mại là một vấn đề chính trị nhạy cảm tại Mỹ, vì Bắc Kinh bán cho khách hàng Mỹ hơn 365 tỷ đô la một năm so với Mỹ bán cho người tiêu dùng Trung Quốc. Thêm vào đó, thương mại đang bị chú ý trong chiến dịch tranh cử Tổng thống tại Mỹ vì những chỉ trích về các thỏa thuận thương mại quan trọng mà nhiều cử tri e là đã cướp mất công ăn việc làm của người Mỹ. Các giới chức thương mại Mỹ nói những hành động tăng cường thực thi như khiếu nại với WTO chống lại Trung Quốc có thể giúp thuyết phục người dân Mỹ giữa lúc có nghi ngờ là Washington không làm việc hiệu quả để bảo vệ quyền lợi của họ.
Trong một tin khác có liên quan tới Trung Quốc, thưa quý vị, các nhà báo đến từ Hồng Kông cho biết họ đã bị cảnh sát Trung Quốc đánh đập và giam giữ trong lúc nỗ lực đưa tin về vụ đàn áp bạo lực những người biểu tình ở ngôi làng đánh cá nhỏ Ô Khảm. Tờ Hoa Nam Buổi Sáng và tờ Minh Báo, một tờ báo tự do của Hồng Kông, đều nói rằng nhân viên của các tờ báo này đã bị hành hung và sau đó bị bắt giam vào tối thứ Tư khi họ cố gắng phỏng vấn những người dân làng về cuộc biểu tình. Khi các phóng viên đang ở trong nhà, một người dân làng thì cảnh sát đến đá cửa vào và buộc họ phải quỳ xuống đất. Một nhà báo cho biết một trong các phóng viên đã bị đấm vào bụng, trong khi một người khác bị tát hai phát vào mặt. Sau đó, cảnh sát đã đưa ba nhà báo tới đồn cảnh sát địa phương, nơi họ bị thẩm vấn trong vài giờ trước khi bị buộc phải ký vào một tờ cam kết sẽ không bao giờ quay trở lại ngôi làng nữa. Hai phóng viên khác đã bị ngăn không cho vào làng và bị đưa đến đồn cảnh sát địa phương. Tại đây, họ đã bị tịch thu điện thoại và lấy dấu vân tay. Người dân làng Ô Khảm đã đi biểu tình sau khi trưởng thôn Lâm Tổ Luyến bị bắt hồi tuần trước vì tội tham nhũng. Video về các cuộc biểu tình cho thấy dân làng đã ném đá vào cảnh sát được trang bị chống bạo loạn và cảnh sát đã đáp trả bằng đạn cao su và hơi cay. Ngôi làng này có một ý nghĩa đặc biệt tại Trung Quốc sau cuộc biểu tình hồi năm 2011 về vụ chiếm dụng đất đai bị cáo buộc là bất hợp pháp đã gây chú ý trong cộng đồng quốc tế. Tờ báo có liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc, Hoàn Cầu Thời báo, đổ lỗi cho truyền thông ngoại quốc đã kích động và hoạch định sự hỗn loạn có tổ chức ở Ô Khảm. Sang tin Trung Đông, lực lượng chính phủ và phiến quân Syria hôm thứ Năm vẫn chưa rút khỏi một con đường cần dùng để giao hàng cứu trợ cho thành phố Aleppo, đe dọa nỗ lực kiến tạo hòa bình quốc tế nghiêm túc nhất trong nhiều tháng qua, trong khi hai bên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Việc giao hàng cứu trợ cho mạng đông thành phố Aleppo do phiến quân kiểm soát, nhưng bị lực lượng chính phủ phong tỏa, là phép thử quan trọng đối với một thỏa thuận của Mỹ và Nga đã giúp giảm thiểu đáng kể bạo lực kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào ngày thứ Hai. Đặc sứ Syria của Liên Hiệp Quốc Staffan de Mistura nói rằng Mỹ và Nga lẽ ra sẽ lo liệu việc triệt thoái các lực lượng khỏi con đường này, nhưng cũng chỉ trích Damascus không cung cấp những giấy phép cần thiết để hàng cứu trợ đến được những khu vực khác. Pháp, nước ủng hộ phe đối lập, trở thành nước đồng minh đầu tiên của Mỹ công khai đặt nghi vấn về thỏa thuận với Moscow, thúc giục Washington chia sẻ chi tiết của thỏa thuận này và nói rằng nếu không có viện trợ cho Aleppo thì thỏa thuận này không đáng tin cậy. Chính phủ và phiến quân chia nhau kiểm soát đường Castello, một tiền tuyến chính yếu trong cuộc chiến. Nga, nước đã sử dụng không quân để giúp chính phủ Syria phong tỏa khu vực thành phố Aleppo do phe đối lập nắm giữ trong mùa hè này. Hôm thứ Tư nói rằng họ đang chuẩn bị cho quân đội Syria và những chiến binh của phiến quân bắt đầu rút lực lượng khỏi con đường này. nhưng vào sáng thứ Năm, cả chính phủ và phiến quân vẫn giữ nguyên lực lượng tại vị trí của mình. Một quan chức thuộc nhóm phiến quân Syria ở Aleppo cho biết hàng cứu trợ sẽ tới vào ngày thứ Sáu. Không có phát biểu nào từ truyền thông nhà nước hoặc quân đội về đề xuất rút lực lượng. Trong khi đó, Cố vấn Nhân đạo của Liên Hiệp Quốc Jan Egeland nói cả phiến quân và chính phủ đều chịu trách nhiệm về việc trì hoãn đưa hàng cứu trợ vào Aleppo. Ở những nơi khác, ông Demistura thẳng thừng quy trách chính phủ Syria, nói rằng họ vẫn chưa cung cấp giấy phép thích hợp. Chính phủ Syria đã nói rằng tất cả những hoạt động giao hàng cứu trợ phải được phối hợp với họ. Khoảng 300.000 người được cho là đang sống ở phía đông Aleppo, trong khi hơn 1 triệu người sống ở mạng Tây của thành phố do chính phủ kiểm soát. Aleppo, thành phố lớn nhất của Syria trước chiến tranh, là tâm điểm của cuộc xung đột trong năm nay. Lực lượng chính phủ được lực lượng dân quân từ Iran, Iraq và Lebanon yểm trợ, gần đây đã đạt được mục tiêu lâu nay của họ là bao quanh mạng đông của thành phố do phiến quân kiểm soát. Ít nhất 6 người chết và hơn 150 người bị thương khi hai đoàn tàu đâm nhau ở miền trung Punjab ở Pakistan hôm thứ Năm. Các giới chức nói đoàn tàu cao tốc chở hành khách từ Peshawar tới Karachi đã đâm vào một đoàn tàu chở hàng đang dừng tại chỗ gần một nhà ga, cách thành phố Multan khoảng 25 km. 4 toa của đoàn tàu chở khách đã lật ngược, làm nhiều người bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Cứu trợ khẩn cấp cho vụ tai nạn bị chậm trễ do đang trong thời gian nghỉ lễ Eid của người Hồi giáo.
Người dân trên khắp nước Mỹ đang bày tỏ sự ủng hộ đối với tổ chức của người Mỹ bản địa ở bang North Dakota phản đối việc xây dựng đường ống dẫn dầu ngang qua phần đất tổ linh thiêng của họ. Các ứng cử viên tổng thống của cả hai đảng lớn chưa thể hiện lập trường về vấn đề đối kháng giữa ngành công nghiệp và các nhà bảo vệ môi trường này, nhưng một số chính trị gia, cánh tả và những người nổi tiếng đã tích cực hành động thay mặt cho tổ chức Standing Rock Sioux Tribe. Zlatisa Hock ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Khánh An.
Các cuộc biểu tình chống đường ống dẫn dầu Dakota đã diễn ra ở khoảng 30 tiểu bang. Hôm thứ Ba, những người biểu tình đã đến thủ đô nước Mỹ. Trong bối cảnh phe Cộng hòa ủng hộ ngành công nghiệp chiếm tỷ lệ áp đảo trong Quốc hội, nhóm Standing Rock Sioux Tribe nói Tổng thống Barack Obama là hy vọng duy nhất của họ. Bên ngoài Tòa Bạch Ốc, các nhà hoạt động đã kêu gọi ông hãy ngăn chặn dự án lại. Cô Jocelyn Charger của Hội đồng Giới Trẻ Bản Địa Quốc tế nói.
Mọi người nghĩ rằng tràn dầu sẽ chỉ ảnh hưởng đến chúng tôi. Không phải thế, nó sẽ ảnh hưởng đến mọi người dân ở Vịnh Mexico và xa hơn nữa. Chúng tôi đại diện cho tất cả mọi người ở vùng hạ lưu.
Đường ống dẫn dầu gần 2.000 cây số dưới lòng đất sẽ đưa dầu thô từ Bakken, bang North Dakota tới Illinois, ngang qua 4 tiểu bang. Những người ủng hộ nói rằng đường ống sẽ giúp bảo đảm sự độc lập về năng lượng của Hoa Kỳ và cung cấp hàng ngàn công ăn việc làm. Họ nói rằng đường ống này an toàn với môi trường, nhưng một số người Mỹ không tin chuyện đó. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của bang Vermont nói.
Nhóm Oil Change International, một nhóm quan tâm sâu sắc đến tương lai hành tinh của chúng ta, nhận thấy đường ống dẫn dầu Dakota sẽ ảnh hưởng đến hành tinh của chúng ta tương tự như việc có thêm 21 triệu chiếc xe nữa lưu thông trên đường.
Cựu ứng viên Tổng thống Bernie Sanders yêu cầu phân tích kỹ lưỡng các tác động của dự án này đối với môi trường. Ứng cử viên Tổng thống của đảng xanh Jill Stein cũng đã tới North Dakota, nơi một số nhà hoạt động đã bị bắt giữ hồi đầu tuần này vì cố ngăn chặn việc xây dựng. Bà Stein nói. The warrant for arrest was
issued to the wrong... Ra lệnh bắt lầm người, tội phạm thực sự ở đây là đường ống dẫn dầu Dakota. Chúng phải bị chặn lại. Tổng thống Obama nên ra tay.
Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Sáu đã đình chỉ việc xây dựng trên phần đất công bên cạnh hoặc bên dưới hồ Oahi, nhưng chỉ sau khi một thẩm phán liên bang bác bỏ yêu cầu của nhóm Standing Rock Sioux Tribe đòi hoãn dự án có thể gây nguy hiểm cho nguồn nước của họ. Tranh cãi về đường ống dẫn dầu đã gây chú ý đến vấn đề lớn hơn về tình trạng của người Mỹ bản địa, những người lâu nay than phiền rằng các quyền của họ không được tôn trọng.
Tiếp tục với tin châu Á, Bắc Triều Tiên đang tiến hành nỗ lực phục hồi trên quy mô lớn với sự tham gia của 200.000 người sau một trận lụt tàn khốc bắt đầu vào ngày 30 tháng 8 vừa qua. gần 140 người thiệt mạng, hàng chục ngàn người phải rời bỏ nhà cửa và ít nhất 400 người vẫn còn mất tích. Khoảng 140.000 người được ghi nhận là cần được giúp đỡ khẩn cấp vì mất sạch nhà cửa và các vật dụng tùy thân, cùng với 600.000 người khác bị ảnh hưởng vì thiếu nước uống, mùa màng bị thiệt hại và không được chăm sóc sức khỏe. Hàng chục ngàn căn nhà và các cấu trúc khác như trường học bị phá hủy hoàn toàn hay một phần. Hạ tầng cơ sở yếu kém và nạn phá rừng đã làm cho Bắc Triều Tiên dễ bị lũ lụt tàn phá. Ông Chris Staines, người đứng đầu văn phòng Liên đoàn Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế và Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ tại Bình Nhưỡng, cho đài VOA biết, mọi người mất tất cả, mất hết nhà cửa, mất hết quần áo, mất hết vườn tược, gia súc, mất hết nguồn cung cấp lương thực. Ông Staines nói, mối quan tâm lớn nhất hiện nay là tìm nơi tạm trú cho những nạn nhân mang trời chiếu đất, nhưng việc tiếp cận nước sạch bị hạn chế tới mức nguy hiểm và nguy cơ mắc các bệnh lây lan như dịch tả đang gia tăng nghiêm trọng. Chính phủ Bắc Triều Tiên đã điều động nhiều lữ đoàn binh sĩ từ các nơi trên toàn quốc để mở lại đường xá và phân phối vật phẩm cứu trợ, vật liệu xây dựng để giúp các nạn nhân lũ lụt. Đợt lũ lụt này bắt đầu vào ngày 29 tháng 8 do cơn bão Lion Rock gây ra. Cuộc bầu cử của Hồng Kông với những chiến thắng ngoài dự đoán của các nhà hoạt động chủ trương địa phương đòi quyền tự quyết trên lãnh thổ tự trị của Trung Quốc đang đặt ra một tình huống khó xử cho Hoa Kỳ. Washington thường cổ suý cho các phong trào dân chủ trên khắp thế giới, nhưng cũng công nhận Hồng Kông là một đặc khu hành chính của Trung Quốc kể từ khi Anh Quốc trao trả cựu thuộc địa này lại cho Bắc Kinh vào năm 1997. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phản ứng thận trọng đối với những chiến thắng đầu tiên của 6 người chủ trương địa phương trong cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp 70 ghế của Hồng Kông hôm 4 tháng 9. Các nhà chủ trương địa phương sẽ hợp sức cùng hai đại diện cấp tiến và 22 đại diện ôn hòa trong khối 30 nhà lập pháp đối lập mạnh muốn có dân chủ hơn cho Hồng Kông. Trong một thông cáo gửi cho đài VOA, người phát ngôn vụ Đông Á và Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Anna Ritchie Allen, ca ngợi kết quả bầu cử của Hồng Kông như một khẳng định cam kết của người dân tham gia vào tiến trình dân chủ. Nhưng bà Ritchie Allen không đề cập cụ thể đến các nhà chủ trương địa phương vừa thắng cử. Thay vào đó, bà nói rằng chính quyền của Tổng thống Obama mong chờ dịp làm việc với tất cả các nhà lãnh đạo thắng cử để xây dựng các mối quan hệ vững mạnh hơn giữa Hoa Kỳ với Hồng Kông và đạt đến các mục tiêu có lợi cho cả hai bên. Liệu một trong những mục tiêu đó có phải là quyền tự quyết của Hồng Kông, một hoài bão của các nhà chủ trương địa phương, những người đã phàn nàn rằng bản sắc của Hồng Kông đang bị Bắc Kinh và làn sóng người di cư Trung Quốc đang đổ vào ngày một nhiều xóa dần đi? Các nhà chủ trương địa phương muốn có những thay đổi trong hiến pháp Hồng Kông để cho phép người dân quyết định liệu họ có muốn tách ra khỏi Bắc Kinh để độc lập sau thời gian tự trị 50 năm kết thúc vào năm 2047 hay không. Chính phủ Trung Quốc lên án những người cổ suý cho độc lập Hồng Kông và khinh thường họ như những kẻ cực đoan thiểu số. Khi nhà lãnh đạo cao hàng thứ ba của Trung Quốc là ông Trương Đức Giang đi thăm Hồng Kông hồi tháng 5, ông cảnh báo rằng Hồng Kông chắc chắn sẽ mục nát nếu lãnh thổ này từ bỏ công thức tự trị một nước hai chế độ. Cựu Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã bị buộc tội rửa tiền và tham nhũng. Những nhà điều tra liên bang công bố các cáo buộc hôm thứ Tư liên quan đến cuộc điều tra tham nhũng tại công ty dầu mỏ quốc doanh Petrobras. Cựu Tổng thống cùng với vợ và một số người khác bị cáo buộc hưởng lợi từ những đợt nâng cấp một căn nhà nhìn ra bãi biển do một công ty xây dựng thực hiện có liên quan tới vụ bê bối tiền lót tay Petrobras. Một luật sư đại diện cặp vợ chồng này đã gặp gỡ báo giới hôm thứ Tư và phủ nhận những cáo buộc. Luật sư Cristiano Zanin nói rằng nhà chức trách đã quên làm nhiệm vụ chính của họ là trưng ra bằng chứng phạm tội. Vụ bê bối đã dẫn đến việc người được ông Lula lựa chọn kế nhiệm, bà Dilma Rousseff, bị truất quyền tổng thống vào tháng trước. Quốc hội Brazil đã luận tội nữ tổng thống đầu tiên của nước này về những cáo buộc không liên quan là vi phạm những quy định về ngân sách, trong bối cảnh người dân ngày càng tức giận về việc bà xử lý cuộc suy thoái nghiêm trọng nhất Brazil kể từ những năm 1930.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, đối với những người nghiền cà phê, một ngày mới chưa thực sự bắt đầu, ít nhất cho tới khi nào họ ngửi thấy mùi cà phê mới pha. Giờ đây đã có một đồng hồ báo thức tỏa mùi thơm khoái khẩu này trước khi bạn thưởng thức cốc cà phê đầu ngày. Debra Block có bài tường trình qua giọng đọc của Hồng Hoa.
Tiếng chuông đồng hồ báo thức có gợi nhớ cách bạn thường bắt đầu ngày mới thế nào không? Thay vì là tiếng beep hay những âm thanh chói tai nào khác, giờ đây sẽ là chiếc sensor wake. Đồng hồ báo thức tỏa ra nhiều mùi thơm khác nhau trong không khí để dần đánh thức bạn. Nhà sáng chế người Pháp Guillaume Coulon chán ghét những buổi sáng và ông đã chế tạo loại đồng hồ này trong gara nhà mình cách đây vài năm. Ông cho biết.
Chúng tôi dùng những hạt polymer có mùi thơm trong viên hình con nhộng. Không khí sẽ làm phát sinh các mùi thơm khi đi qua các viên hình nhộng này và sẽ lan tỏa hương thơm tới mũi chủ nhân còn ngáy ngủ ở trên giường.
Những mùi thơm như mùi cà phê espresso, mùi bạc hà, mùi cỏ mới cắt, kéo dài được 15 phút. Ông Colon nói tiếp.
Bạn cho viên con nhộng có mùi mà bạn thích vào đồng hồ báo thức, chẳng hạn như mùi bạc hà, và tới sáng bạn sẽ ngửi thấy mùi này. Trong 3 phút, mùi hương sẽ đủ nồng để đánh thức bạn dậy trong tinh thần phấn chấn với hương vị bạn yêu thích.
Người sử dụng cũng có thể chọn mùi bánh mì nướng hay mùi bánh croissant, mùi sô-cô-la và ngay cả mùi hương của biển. Mỗi viên con nhộng có thể dùng được 30 lần. Khứu giác của chúng ta không hoạt động khi chúng ta ngủ, nhưng mùi hương nồng sẽ đánh thức chúng ta dậy trong vòng vài phút. Nhưng nếu không thì sao? Ông Khô Lăng nói.
Chẳng hạn nếu bạn bị nghẹt mũi hay ngủ mê quá, hay bạn bị ốm, thì sau 3 phút đồng hồ sẽ phát ra một giai điệu dự phòng.
Công ty SensorWake nói, đồng hồ báo thức của họ sẽ mang lại những cảm giác dễ chịu và những ký ức ngọt ngào vào mỗi buổi sáng.
Trong chuyên mục khoa học tuần này, quý vị sẽ được nghe về những nghiên cứu mới về nguy cơ tuyệt chủng của các loài sinh vật và động vật. Theo ghi nhận của Roseanne Skerber và George Putik, các nhà khoa học phát hiện ra rằng cứ một trong 6 loài sinh vật đang có nguy cơ tuyệt chủng và hơn 20% các loài thực vật trên toàn thế giới cũng đang tiến đến bờ vực tuyệt chủng.
Biến đổi khí hậu đang biến đổi hành tinh của chúng ta. Nếu không có các biện pháp để giảm thiểu sự nóng lên toàn cầu, thì theo các nhà khoa học, nước biển sẽ dâng cao, các cơn bão, hạn hán, cháy rừng và lụt lội sẽ mạnh hơn và xảy ra thường xuyên hơn. Một nghiên cứu mới về sự tuyển chủng của các loài vật cho thấy sự cần thiết phải hành động để tránh những tác động thảm khốc nhất của nhiệt độ tăng cao. Ông Mark Urban, giáo sư sinh thái và sinh học của trường đại học Connecticut, đã xem xét 131 nghiên cứu về sự tuyệt chủng của các loài sinh vật và đưa ra một phân tích toàn cầu về vấn đề này.
It'd be very easy to take a single study and have an overly optimistic picture of extinction risk or
chỉ nhìn vào một nghiên cứu thôi thì rất dễ đi đến kết luận lạc quan thái quá hoặc bi quan thái quá về rủi ro tuyệt chủng. Do đó, khi chúng ta tổng hợp những nghiên cứu đó để có được một bức tranh tổng thể, chúng ta sẽ hiểu biết tốt hơn đối với toàn bộ các loài.
Giáo sư Urban nói các nghiên cứu này đều đi đến kết luận về một mối đe dọa chung.
So the most important one being that as the earth warms, the
mối đe dọa lớn nhất là khi trái đất ấm lên, mối nguy tuyệt chủng sẽ tăng cao, và điều ngạc nhiên nhất đối với tôi là nó không chỉ là một sự tăng cao theo một đường thẳng, mà nó thực sự tiến theo một đường cong lên phía trên. Do vậy, nguy cơ tuyệt chủng đang tăng cao khi bầu khí quyển của chúng ta ngày càng nóng hơn.
Ngày nay, 3% các loài sinh vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, nhưng mức độ tuyệt chủng tăng mạnh khi nhiệt độ trên hành tinh của chúng ta tăng thêm 4,3 độ C so với thời kỳ chưa có các ngành công nghiệp. Các chuyên gia nói đó là một điểm bùng phát những tác động tồi tệ hơn từ biến đổi khí hậu.
We reached the point where we're at 16% extinction risk.
Chúng ta tiến tới điểm đó khi đang có 16% nguy cơ rủi ro cho các loài sinh vật. Do vậy, cứ một trong 6 loài có thể bị nguy cơ nếu chúng ta không làm gì để khống chế khí thải nhà kính.
Giáo sư Urban nói một số khu vực trên thế giới sẽ bị tác động nặng hơn so với những nơi khác.
The small land masses play a role. Places with lots of endemic species like Australia and South America.
Những lục địa nhỏ sẽ là vấn đề. Đó sẽ là những nơi có nhiều loài sinh vật đặc hữu như Úc và Nam Mỹ. có những loài đã bị giảm xuống quy mô nhỏ, và thậm chí chỉ một sự chuyển đổi nhỏ trong những phạm vi đó cũng có thể làm chúng tuyệt chủng.
Biến đổi khí hậu sẽ làm thay đổi các loài sinh vật và môi trường sống của chúng, theo cảnh báo của giáo sư Urban. Ông nói nghiên cứu của ông cho các nhà lập pháp và công chúng có thêm động cơ để đưa ra những chiến lược mới nhằm bảo tồn và bảo vệ những loài sinh vật đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cao nhất.
We don't need to see these extinctions occur. We can do something right.
Chúng ta không thể để cho sự tuyệt chủng cứ tiếp tục. Chúng ta có thể làm một cái gì đó ngay bây giờ. Và hy vọng của tôi là trong 20 năm nữa, chúng ta có thể nhìn lại và nói rằng chúng ta đã quay ngược được thảm họa này.
Nghiên cứu này được đăng tải trên tạp chí khoa học Science. Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Nền văn minh hiện đại đã không đối xử tử tế với các loài thực vật trên thế giới. Hơn 20% các loại cây cối trên thế giới mà khoa học biết tới đang phải đối mặt với tuyệt chủng bởi vì càng ngày môi trường sống của chúng ta càng được sử dụng cho nông nghiệp và đô thị hóa. Một loại hoa lily nước không còn mọc ở môi trường bản địa của chúng ở Rwanda nữa. Nó là một nạn nhân của dân số gia tăng lấy đất làm nông nghiệp và phát triển đô thị. Một điều tương tự cũng đang diễn ra ở những nơi khác trên thế giới. Steve Bachman, một nhà nghiên cứu về bảo tồn các loài vật, nói với VOA.
There's a lot of mouths to feed in the world now, and that's growing. And we need the land. So basically, the land.
Có rất nhiều người cần thức ăn trên thế giới, và điều này đang gia tăng. Và chúng ta cần có đất. Do vậy, về cơ bản, môi trường sống tự nhiên đang bị biến đổi để chúng ta có thể có được những cánh đồng đậu tương, hoa màu, gia cầm. Và kết quả là điều đó đang thực sự làm cho các loài sinh vật mất đi môi trường sống.
Theo một báo cáo được Vườn Thực vật Hoàng gia Anh ở London thực hiện, cứ 391.000 loài cây cối được khoa học biết tới thì có tới hơn 80.000 loài đang bị nguy cơ tuyệt chủng. Cùng với nông nghiệp và đô thị hóa, mối nguy này còn đến từ việc chặt phá và thu gom cây cối và biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học nói các chính phủ cần phải làm nhiều hơn nữa để tạo ra các khu vực được bảo vệ. Giáo sư Kathy Willis là giám đốc về khoa học của Vườn Thực vật Hoàng gia Anh.
The real thing we need to be doing is identifying which the important areas to conserve because of the incredible plant.
Cái mà chúng ta thực sự cần làm là tìm đâu ra là những khu vực quan trọng để bảo tồn bởi sự đa dạng thực vật mà những nơi đó có và những khu vực nào chúng ta cần phát triển.
Sự đa dạng về thực vật tuyệt vời đến nỗi mỗi năm các nhà khoa học đều tìm ra khoảng 2.000 loài thực vật mới. Một cây gọng vó ăn côn trùng dài 1,5 mét sống ở Brazil được phát hiện vào năm ngoái trên Facebook bởi một chuyên gia khi nhìn thấy những tấm ảnh đăng tải trên mạng xã hội này bởi một người yêu phong lan. Các loài cây ăn thịt có một lượng người theo dõi khổng lồ trên mạng Internet, nhưng các loài thực vật thì không. Và điều đó, theo các nhà khoa học, cũng tạo ra các vấn đề. Thực vật chỉ đơn giản là một môn học không được yêu chuộng trong các trường học.
It's very rarely taught as this is a really important discipline because plants underpin all of our.
Nó hiếm khi được dạy bởi đây thực sự là một môn học quan trọng bởi vì các loài thực vật làm cơ sở cho mọi mặt của sức khỏe con người, từ việc điều tiết khí hậu cho tới thức ăn và nhiên liệu.
Các nhà thực vật học thu thập và ghi nhận dữ liệu nói cho tới lúc này nhiệm vụ khó khăn đến mức nó thực sự là bất khả thi để dẫn chứng bằng tài liệu tất cả những loài thực vật đang trở nên tuyệt chủng. Vừa rồi là bản tin khoa học hàng tuần của đài VOA Việt ngữ. Sau đây Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 52 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a home remedy and a wake-up call.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a home remedy và a wake-up call.
All of us have health problems, minor or major, sometimes in our lives. My land's friend Lynn has problems with her facial skin. It often breaks out with pimples and redness. This is not a life-threatening situation, but quite an annoyance. Lynn is very conscious about it. She feels uneasy and upset. She has consulted more than one dermatologist, but the problem seems to persist.
Trong đời, chúng ta tất cả đều có vấn đề về sức khỏe, ít hoặc nhiều. Bạn của Mai Lan, cô Lynn, bị vấn đề da mặt. Mặt cô nổi mụn và ửng đỏ. Đây không phải là vấn đề sống chết, nhưng một vấn đề gây bực mình. Lynn rất bối rối. Cô cảm thấy ngượng ngùng và khá khó chịu. Cô đã đi gặp vài bác sĩ về da, nhưng vấn đề của cô vẫn tiếp diễn. Mike, how I wish Lynn could find a good specialist to help her get rid of her skin problem. Mike, tôi thật mong Lynn tìm được một bác sĩ chuyên môn để giúp cô chữa được bệnh da của cô.
She has seen some good doctors, hasn't she?
Mike nói, cô đã gặp vài bác sĩ giỏi rồi phải không? Yes. What I learned is that a skin problem like hers doesn't cause the patient to be sick, but it causes discomfort and it affects his, her looks. The patient may become shy about it and avoid meeting people. Đúng, tôi biết là vấn đề da như của cô không làm ốm nặng, nhưng gây khó chịu và ảnh hưởng đến vẻ đẹp. Người có bệnh đó có thể trở nên e thẹn và tránh gặp người khác.
Poor Lynn. Has she tried any forms of home remedy?
Mike nói, thương Lynn quá. Cô ấy đã thử một loại home remedy nào chưa? Home remedy? Home remedy?
A home, H-O-M-E, remedy, R-E-M-E-D-Y, is a treatment to cure a disease or ailment that employs spices, vegetables, or other commodities.
Mike nói, a home, H-O-M-E, remedy, R-E-M-E-D-Y, thuốc gia truyền, là một loại trị bệnh dùng gia vị, rau trái và các thương phẩm khác. Oh, that's the type of treatment passed along by laypersons and is often kept within families, right? Đó là một loại bài thuốc của người không phải trong ngành y truyền lại, thường được giữ trong gia đình.
That's it. Sometimes a home remedy works. Sometimes it doesn't.
Mike nói, đúng đó. Đôi khi thuốc gia truyền có công hiệu, đôi khi không. Lynn did try a home remedy given to her by her aunt. Lynn đã thử một loại thuốc gia truyền cô của Lynn cho.
Did it work?
Mike nói, có hiệu quả không? Unfortunately, no. Her skin got worse. Her face was thickened with more pimples. She had to consult her dermatologist again. Thật không may là không hiệu quả. Da mặt cô tệ hơn. Mặt bị mụn dày lên. Cô phải đi tới bác sĩ da lại.
Our facial skin is very sensitive. It responds to some treatment. It doesn't to many others.
Mike nói, da mặt nhạy cảm lắm, có khi chịu thuốc, nhiều khi không. Home remedies work in some cases, but don't work all the time. You have to be careful. Thuốc gia truyền tốt trong vài trường hợp, nhưng không phải bao giờ cũng tốt. Mình phải cẩn thận.
It was a wake-up call for Lynn, wasn't it?
Mike nói, đó là một wake-up call cho Lynn, phải không? A wake-up call? What's that? A wake-up call là gì thế?
A wake-up, W-A-K-E-U-P, call, C-A-L-L, is an event that changes the way people think about something or someone.
Mike nói, a wake-up, W-A-K-E-U-P, call, C-A-L-L, là một việc gì đánh thức, làm tỉnh ngộ một người, đổi ý kiến về sự việc hoặc người nào đó. So, Lynn had a wake-up call about home remedies. Not everyone has good home remedies. Not all home remedies bring good results. Vậy là Lynn tỉnh ngộ ra về thuốc gia truyền.
không phải ai cũng có thuốc gia truyền tốt và không phải thuốc gia truyền nào cũng mang lại kết quả tốt.
I'm sure she was scared for a while. Now she's getting better, right?
Mike nói, chắc là cô ấy sợ lắm trong một thời gian. Bây giờ cô ấy khá hơn rồi phải không? Yes, her face looks much better. She's also trying to change her lifestyle. She's eating more vegetables, drinking more water, and doing more physical exercise. Có, mặt cô ta trông tốt hơn nhiều. Cô cũng thay đổi lối sống. Cô ăn nhiều rau, uống nhiều nước và tập thể dục nhiều hơn.
That helps, I think, even for people with no skin diseases.
Mike nói, tôi nghĩ điều đó sẽ giúp nhiều lắm cho cả những người không bị bệnh ngoài da. Talking about a wake-up call, I had one many years ago. Nói chuyện về wake-up call, một việc làm tỉnh người, tôi có một kinh nghiệm nhiều năm trước đây.
Oh, what was it?
Mike nói, ồ, chuyện gì thế? Mình, a so-called friend of mine, was quite close to me for a long while. She always complimented me for being kind, sweet, considerate, smart, etc. I always believed she was a trustworthy one until one day. Minh, một cô tạm gọi là bạn của tôi, khá thân trong một thời gian dài. Cô ta luôn luôn khen tôi tử tế, dịu dàng, sẵn sàng lo lắng đến mọi người, thông minh, vân vân. Tôi luôn luôn tin tưởng vào cô, cho đến một hôm.
What happened then?
Mike nói, rồi có chuyện gì? Minh asked me for a loan, $500. I gave it to her. And then never heard from her again. Minh hỏi mượn tôi $500. Tôi đưa cho cô, rồi sau đó không bao giờ nghe gì về cô nữa.
She just disappeared?
Mike nói, cô ấy biến luôn à? Yes, that was a wake-up call for me. We should appreciate people, but at the same time, we should be careful and perceptive in judging people. Đúng, đó là một việc làm tôi tỉnh ngộ. Ta cần quý trọng mọi người, nhưng đồng thời, ta cần cẩn thận và xét người tinh hơn.
I agree completely.
Mike nói, tôi hoàn toàn đồng ý. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. A home remedy, nghĩa là bài thuốc gia truyền. Và a wake-up call, nghĩa là một việc làm ta tỉnh ngộ. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chính phủ Nga vừa liệt kê thêm một tổ chức NGO vào danh sách đặc vụ nước ngoài. Hoa Kỳ quan tâm sâu sắc vì quyết định của Nga chống lại trung tâm Levada, một tổ chức thăm dò ý kiến công luận có uy tín quốc tế. Quyết định của nhà cầm quyền Nga được đưa ra 2 tuần trước cuộc bầu cử quốc hội và vài ngày sau một cuộc thăm dò cho thấy việc ủng hộ đảng cầm quyền nước Nga thống nhất bị tuột dốc. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói, thăm dò là một công cụ quan trọng tại bất cứ quốc gia nào muốn theo các tiêu chuẩn dân chủ cởi mở, trách nhiệm trong chính phủ và tự do tìm hiểu một cách khoa học. Đây là những nguyên tắc mà chúng tôi nghĩ Nga nên tìm cách quảng bá hơn là bóp nghẹt. Theo luật năm 2015 về các tổ chức nước ngoài không được hoan nghênh, các tổ chức có thể bị cấm hoạt động trên đất Nga nếu những tổ chức này được xem như là mối đe dọa cho trật tự hiến pháp, quốc phòng hay an ninh Nga. Chính phủ Nga hiện đã liệt kê 141 tổ chức vào danh sách gọi là đặc vụ nước ngoài. Nhà cầm quyền đã nhắm vào các hội đoàn phi chính phủ và các hiệp hội doanh thương hoạt động bảo vệ môi trường, chống HIV lây lan, quảng bá tính minh bạch, quản trị tốt và tự do ngôn luận. Vào cuối tháng 8 vừa qua, nhà cầm quyền Nga đã cấm Viện Cộng hòa Quốc tế hay còn gọi là IRI có trụ sở ở Mỹ và Quỹ Đầu tư Phát triển Truyền thông MDIF không được hoạt động tại Nga. Trên toàn thế giới, IRI và MDIF khuyến khích sự cởi mở, trách nhiệm của chính phủ và tự do thông tin,
những nguyên tắc mà Nga nên tìm cách quảng bá, chứ không phải là đàn áp. Trong một thông cáo báo chí, IRI nói, động thái này thực sự nói lên nhiều điều về Tổng thống Nga Vladimir Putin hơn là về IRI. Đây là bằng chứng thêm nữa cho thấy ông Putin sợ dân chủ và sợ cho phép người dân có cơ hội định hình tương lai của chính họ. Trong các tổ chức phi chính phủ của Mỹ bị cấm, còn có tổ chức anh em của IRI là Viện Dân Chủ Quốc gia cùng tổ chức tài trợ cho viện này là Quỹ Quốc gia Hỗ trợ Dân Chủ. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Turner nói, những tổ chức này là cần thiết để Nga tiến đến một chính phủ minh bạch và có trách nhiệm, cư xử bình đẳng theo luật pháp và người dân có khả năng hành xử quyền công dân của mình, không sợ bị trả đũa.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoàng Long sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Tòa án cao thứ hai của Liên minh châu Âu hôm thứ Năm phán quyết giữ nguyên những chế tài đối với Tổng thống bị lật đổ của Ukraine Viktor Yanukovych, người đã rời khỏi nước này sang Nga vào năm 2014 sau một cuộc nổi dậy của dân chúng. Ông Yanukovych đã khiếu nại những chế tài của EU về cáo buộc biển thủ công quỹ và hành vi sai trái về tài chính. Phán quyết này có nghĩa là ông ta sẽ không thể tiếp cận được ngân quỹ của mình trong những ngân hàng ở châu Âu và ngân quỹ của một trong những người con trai của ông ta. Liên minh châu Âu đã triển hạn những chế tài này cho đến tháng 3 năm 2017. Ông Yanukovych cũng đã khiếu nại quyết định này và vụ kiện tụng vẫn đang tiếp diễn. Tuy nhiên, ông Yanukovych cũng từng thắng một khiếu nại của ông về những chế tài được áp đặt từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 3 năm 2015 vì các chính phủ EU đã không cung cấp đủ chứng cứ mà chỉ căn cứ vào một lá thư từ công tố viên của Ukraine để quyết định áp đặt chế tài. Interpol đã đưa ông Yanukovych vào danh sách truy nã quốc tế theo yêu cầu của chính quyền Kiev, song Moscow sẽ không dẫn độ ông ta. Ông Yanukovych đã phủ nhận mọi sự dính líu tới tham nhũng. Ông ta có thể yêu cầu phúc thẩm lên tới tòa án hàng đầu của EU trong vòng 2 tháng tới. Malaysia hôm thứ Năm cho hay một mảnh lớn của máy bay được phát hiện trên đảo Pemba ngoài khơi bờ biển của Tanzania hồi tháng 6 là từ chiếc máy bay MH370 mất tích của hãng Malaysia Airlines. Mảnh vỡ này là cánh tà ngoài gắn trên máy bay sẽ được kiểm nghiệm thêm để xem liệu nó có giúp hiểu rõ hơn chiếc máy bay mất tích trong hoàn cảnh nào hay không, theo lời Bộ trưởng Giao thông Vận tải. Một cuộc truy tìm kéo dài hơn 2 năm qua đã tìm thấy rất ít dấu tích của chiếc máy bay biến mất vào tháng 3 năm 2014 với 239 hành khách và phi hành đoàn trên khoang ngay sau khi cất cánh từ thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia bay đến Bắc Kinh. Một cựu thành viên của một đội hành quyết của Philippines nói với những thượng nghị sĩ ở Manila hôm thứ Năm rằng Tổng thống nước này, khi còn làm thị trưởng thành phố Davao, đã bắn chết một nhân viên của Bộ Tư pháp và ra lệnh hạ sát hơn 1.000 người trong 25 năm qua. Sát thủ này cho biết trong một phiên điều trần của Thượng viện rằng ông Duterte là một trong nhiều cảnh sát viên thuộc một đội hành quyết nhận lệnh từ Tổng thống Rodrigo Duterte. Ông Duterte từ lâu đã bị cáo buộc đứng đằng sau đội hành quyết tại thành phố Davao, nơi mà ông từng làm thị trưởng trước khi đắc cử tổng thống vào đầu năm nay, nhưng đã phủ nhận bất kỳ sự dính líu nào. Nhà lãnh đạo nắm thực quyền của Myanmar Aung San Suu Kyi đang hội kiến các nhà lãnh đạo trong Quốc hội Hoa Kỳ hôm thứ Năm, một ngày sau khi Tổng thống Barack Obama tuyên bố chính phủ Mỹ chuẩn bị dỡ bỏ những biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào đất nước của bà. Lịch trình của bà bao gồm những cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo khối thiểu số Hạ viện, nhà lãnh đạo khối đa số Thượng viện, cũng như một bữa tiệc tối do những nhà lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức và một buổi hỏi đáp với học sinh tại một trường trung học.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.